Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 17 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương APEC với các khách mời.
Thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11.
Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội.
Nợ công toàn cầu tăng lên ngưỡng cao kỷ lục.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trưa 16 tháng 11 theo giờ địa phương đã diễn ra phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương APEC với các khách mời là Tổng thống Colombia Gustavo Petro, Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka và Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Sri Piyush Goyal. Đây là hoạt động đầu tiên của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC tại tuần lễ cấp cao APEC 2023. Là nhà lãnh đạo đầu tiên phát biểu tại phần thảo luận của đối thoại, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là thời điểm tất cả các nền kinh tế cần hiện thực hóa các cam kết lịch sử đã đưa ra để bảo vệ trái đất và tương lai của các thế hệ mai sau. Các nhà lãnh đạo đã đánh giá cao phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hoan nghênh những đề xuất thiết thực và ủng hộ nỗ lực của Việt Nam hướng tới thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng.
Trước khi diễn ra cuộc đối thoại, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có các cuộc trao đổi với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhằm tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác và trao đổi vấn đề cùng quan tâm. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự phiên khai mạc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC với các thành viên của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC. Đây là hoạt động thường niên trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC để các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC trao đổi thẳng thắn, thực chất và lắng nghe những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp khu vực.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2023 để thảo luận về các đề nghị xây dựng luật, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, luật cấp thoát nước, luật điện lực sửa đổi. Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh trong 11 tháng năm 2023, Chính phủ đã làm được nhiều việc, nỗ lực đầu tư công sức, nguồn lực xứng tầm đột phá chiến lược, đạt được nhiều tiến bộ. Chính phủ đã tổ chức 9 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến đối với 40 nội dung, trong đó có 16 đề nghị xây dựng luật, 14 dự án luật và 10 nội dung khác.
Người đứng đầu Chính phủ giao các bộ ngành việc hoàn thiện, đẩy nhanh, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổ chức tổng kết thi hành luật, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất kiến nghị hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, khẩn trương nghiên cứu đề xuất sửa đổi Nghị định số 34 năm 2016 và Nghị định số 154 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Sau buổi làm việc sáng nay, Hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức đã hoàn thành chương trình đề ra với sự tham dự của 160 đại biểu tại Hội trường Diên Hồng và gần 1.500 đại biểu tại 62 điểm cầu trên cả nước. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, qua thực tiễn các lần tổ chức hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hàng năm đã cho thấy việc tổ chức hội nghị có hiệu quả cao, qua đó thống nhất nhận thức, hành động và nhận diện rõ nét những việc cần phải làm để hoạt động giám sát của Quốc hội ngày càng tốt hơn.
Chủ tịch Quốc hội chia sẻ nhận định của nhiều đại biểu tại hội nghị cho rằng, vừa qua giám sát để kiến tạo phát triển thì khá tốt. Nghị quyết số 61 là gỡ các vấn đề về quy hoạch, giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia cũng gỡ rất nhiều vấn đề. Bên cạnh những kết quả đạt được tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cũng dành nhiều thời gian tập trung phân tích những tồn tại hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội thời gian qua. Một nội dung nữa, theo Chủ tịch Quốc hội, hoạt động giám sát của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội nhìn chung chưa có nhiều đổi mới và chưa có những kết quả nổi bật.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Vụ lúa thu đông năm 2023 đang bước vào cao điểm thu hoạch, thời tiết thuận lợi, năng suất cao, giá các loại lúa tươi bán tại ruộng tăng kỷ lục, cao hơn ít nhất từ 1.000 đến 2.500 đồng 1 kg so với cùng kỳ năm ngoái. Bà con rất phấn khởi vì chưa năm nào giá lúa cao như hiện nay. Niềm vui càng nhân đôi khi vụ thu đông vừa trúng mùa vừa được giá. Tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, hầu hết diện tích lúa thu đông đều đạt sản lượng cao, năng suất đạt từ 700 kg đến 1 tấn với 1.000 m2 đất sản xuất. Không chỉ trúng mùa, nhiều nông dân cho biết năm nay lúa được thương lái thu mua với giá rất cao. Thậm chí có những diện tích ruộng chưa tới ngày thu hoạch, thương lái vào tận nơi xem và đặt cọc trước từ hơn một tháng.
Tính đến trưa nay, mưa lũ ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị đã làm 4 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương. Nhiều nơi vẫn đang ngập sâu. Hiện nước đang rút chậm. Tại tỉnh Quảng Trị, một số khu vực tuyến đường ngầm tràn bị ngập gây chia cắt giao thông. Các địa phương tại Thừa Thiên Huế đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, đội xung kích phòng chống thiên tai, cán bộ nhân viên dọn vệ sinh các đường liên thôn liên xã theo phương châm nước rút đến đâu dọn vệ sinh đến đó.
Nhận định về thời tiết trong thời gian tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế có dao động ở trên mức báo động 2, lũ trên sông Côn tỉnh Bình Định đang lên. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Côn tiếp tục lên, đỉnh lũ tại Thạnh Hòa có khả năng ở mức báo động 2, báo động 3. Lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế xuống dần và dao động ở mức dưới báo động 2. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Côn dao động ở mức cao, sau đó xuống chậm và ở trên mức báo động 2. Các sông ở Thừa Thiên Huế xuống dần và ở trên mức báo động 1, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết năm nay, Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được tổ chức vào ngày 19 tháng 11. Với chủ đề Năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát gánh nặng với người thân của họ. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi 15 đến 27 tuổi.
Sáng nay, trưng bày sắp đặt nước và di sản tháp nước hàng đậu, triển lãm điêu khắc mỹ thuật sắp và triển lãm ảnh di sản văn hóa quận Ba Đình chính thức mở cửa đón khách tham quan. Theo thông tin từ ban tổ chức, số lượng khách đăng ký đã kín lịch trình 3 ngày đầu tiên. Sau 129 năm, tháp nước hàng đậu đã chính thức đón du khách vào tham quan. Triển lãm sắp đặt nước và di sản tháp nước hàng đậu nằm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Báo cáo ngày 16 tháng 11 của Viện Tài chính Quốc tế, ước tính nợ toàn cầu đến cuối năm nay sẽ lên tới 310.000 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% trong 5 năm. Viện này cho biết nợ chính phủ trong quý 3 có mức tăng lớn nhất, trong khi nhiều quốc gia ghi nhận mức thâm hụt ngân sách ở mức cao hơn nhiều so với trước đại dịch COVID-19. Khoảng 65% số nợ tăng trong quý vừa qua tập trung ở các nền kinh tế phát triển, dẫn đầu là Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Anh. Các thị trường mới nổi Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Mexico cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Báo cáo cũng lưu ý rằng nợ xấu chính phủ đã đạt mức cao kỷ lục trên 554 tỷ đô la Mỹ cho đến cuối năm 2022, trong đó có khoảng một nửa là nợ trái phiếu.
Trong một lá thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16 tháng 11, Bộ Ngoại giao Nam Sudan đã yêu cầu chấm dứt ngay lập tức phái bộ chính trị của Liên Hợp Quốc tại Sudan. Thư cho biết mục đích của việc thành lập phái bộ là hỗ trợ chính phủ chuyển tiếp của Sudan, nhưng hiệu suất của phái bộ trong việc thực hiện các mục tiêu của họ đáng thất vọng. Theo Liên Hợp Quốc, tính đến tháng 10, cuộc xung đột tại Nam Sudan đã cướp đi sinh mạng của 9.000 người, buộc hơn 6 triệu người phải di rời bên trong và ngoài Sudan, đồng thời khiến 25 triệu người gặp khó khăn. Tháng 9, đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Sudan cho biết ông sẽ từ chức hơn 3 tháng sau khi Sudan tuyên bố không chào đón ông.
Căng thẳng ở biên giới Ba Lan và Ukraine nổi lên khi hàng chục hãng vận tải Ba Lan bắt đầu chặn 3 cửa khẩu biên giới với Ukraine vào ngày 6 tháng 11. Truyền thông Ukraine ngày 16 tháng 11 dẫn tin từ đài phát thanh Ba Lan RMF cho biết Ủy ban châu Âu EC có thể tiến hành thủ tục pháp lý đối với Ba Lan nếu chính quyền nước này không giải quyết vấn đề các hãng vận tải chặn cửa khẩu biên giới với Ukraine. RMF lưu ý rằng EC đang xem xét liệu chính quyền Ba Lan có vi phạm quy định của EU về tự do hóa thương mại với Ukraine hay không. Quy định này gần đây đã được gia hạn đến tháng 6 năm 2024. Ủy ban châu Âu hiện phải kiểm tra các cơ sở pháp lý để tiến hành các biện pháp tiếp theo.
Theo Reuters, ngày 17 tháng 11, Mỹ và Philippines đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt cho phép Washington xuất khẩu công nghệ và vật liệu hạt nhân dân sự cho Manila, giúp quốc gia này tăng cường an ninh năng lượng, chuyển dịch sang nguồn năng lượng sạch, đáp ứng mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngay lập tức cũng đưa ra tuyên bố cho biết Mỹ có thể chia sẻ thiết bị và vật liệu với Philippines khi nước này nỗ lực phát triển các lò phản ứng mô đun nhỏ và cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân dân sự khác. Tháng 3 năm ngoái, Mỹ và Philippines đã ký bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác hạt nhân dân sự chiến lược, cho phép Mỹ giúp khôi phục chương trình điện hạt nhân tại Philippines.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, với chủ đề Dòng chảy, sự kiện Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 những ngày này đã khơi gợi xúc cảm tò mò của công chúng, đánh thức những di sản dọc sông Hồng, kết nối và tôn vinh giá trị truyền dịch mới từ nền tảng di sản và cộng đồng sáng tạo. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày hôm nay 17 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 tại địa chỉ mang nhiều dấu ấn hoài niệm của Hà Nội nhằm khơi dòng di sản văn hóa dọc sông Hồng.
Bốt nước Hàng Đậu, cầu Long Biên, nhà máy xe lửa Gia Lâm, ga Hà Nội, ga Long Biên đang được các kiến trúc sư, nghệ sĩ tái thiết kế, thí điểm trở thành những không gian triển lãm kiến trúc nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt, chuyến tàu hành trình di sản khởi hành từ ga Hà Nội, ga Long Biên, ga Gia Lâm đi qua cây cầu Long Biên lịch sử sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ cho công chúng. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội là cơ hội trải nghiệm, biến di sản công nghiệp thành tổ hợp văn hóa sáng tạo, tạo ra dịch vụ, sản phẩm mới và thu hút đầu tư, thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết thêm.
Sẽ có cái sự góp mặt của nhiều người dân và các cái doanh nghiệp đến với không gian lễ hội. Và từ cái không gian lễ hội này thì những hoạt động của lễ hội này thì sẽ dành những cái thời gian tâm huyết của mình và cùng chảy trong cái dòng chảy của di sản, dòng chảy của sáng tạo của thủ đô Hà Nội của chúng ta.
Những ngày này, hơn 200 đơn vị, nhà sáng tạo và nghệ sĩ thuộc những đối tượng khác nhau trong các lĩnh vực thiết kế sáng tạo đang tích cực tham gia ý tưởng và đồng hành cùng chương trình. Ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam chia sẻ, đánh dấu năm thứ ba tổ chức, tinh thần sáng tạo đã và đang được lan tỏa tới các quận huyện và cộng đồng sáng tạo tại Hà Nội.
Các cái nghệ sĩ chuẩn bị là rất tâm huyết và tài năng và cái cách tiếp cận ấy rất là đời thường nhưng mà lại đưa vào những cái sáng tạo rất là thú vị và rất là giá trị. Thứ hai ấy, là cái quy mô tổ chức năm nay không chỉ còn một điểm nữa mà nó trở thành tuyến và lan tỏa lên cả 30 quận huyện của thành phố.
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11, hứa hẹn sẽ trở thành một bệ phóng cho sức mạnh sáng tạo của thủ đô, hướng đến hoạt động kinh tế bền vững và trở thành động lực cho các ngành công nghiệp văn hóa dịch vụ khác phát triển.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.